Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 6 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 6.
Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 6, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trước sự hiện diện của khoảng gần 4.000 tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn, trong đó Ngài khuyên nhủ, khi chúng ta bị sóng biển cuộc đời nhấn chìm làm chúng ta sợ hãi, thay vì tập trung vào con sóng, hãy chú tâm vào Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ bằng việc tóm tắt tin mừng Chúa Nhật thứ 12 thường niên 5B. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa làm cho sóng yên biển lặng. Con thuyền, trên đó có các môn đệ đang vượt biển hồ, bị một trận cuồng phong đe dọa, các môn đệ sợ bị chìm. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối và ngủ. Các môn đệ sợ hãi đánh thức người dậy và nói, Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Chúa luôn chia sẻ với chúng ta mọi điều xảy đến trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, trước những thử thách, nhiều khi chúng ta cũng giống như các môn đệ, chúng ta kêu lên với Chúa, lạy Chúa, tại sao Chúa im lặng và không làm điều gì đó cho con? Điều này đặc biệt xảy đến khi chúng ta đặt tình yêu và hy vọng lớn vào một dự án, nhưng đã bị tan biến, hoặc khi chúng ta đang lo âu buồn phiền, khi chúng ta cảm thấy đang bị chìm ngập trong những vấn đề, những lạc lõng giữa biển đời. Cảm thấy không có hướng đi, không có bến đỗ. Hoặc thậm chí, trong những lúc chúng ta cảm thấy không có đủ sức để tiếp tục bước đi, hoặc khi chúng ta hay người thân nhận được một chẩn đoán bất ngờ về một căn bệnh, làm cho chúng ta lo lắng đến sức khỏe của chính mình và người thân. Theo Đức Thánh Cha, trong những tình huống này và trong nhiều hoàn cảnh khác, chúng ta cũng cảm thấy ngột ngạt vì sợ hãi, và giống như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ mất đi điều quan trọng nhất. Thực tế, trên thuyền, ngay cả khi Chúa Giêsu ngủ, người vẫn ở đó và chia sẻ với các môn đệ mọi điều đang xảy ra. Một mặt, việc Chúa ngủ làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng ở khía cạnh khác, việc Chúa ngủ lại đưa chúng ta vào thử thách. Thật vậy, Chúa đang đợi chúng ta mời người chiến đấu với chúng ta, đặt người vào trung tâm của những gì chúng ta đang trải qua. Giấc ngủ của Chúa làm cho chúng ta thức giấc, bởi vì để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, tin Thiên Chúa hiện hữu thôi chưa đủ. Chúng ta phải bước ra khỏi chính mình và ở với người, kêu lên với người. Thưa với Chúa về cơn sóng đang đe dọa cuộc đời. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, những cơn gió nào đang ập đến với cuộc đời tôi? Những con sóng nào cản trở hành trình vượt biển của tôi? Chúng ta hãy thưa tất cả những điều này với Chúa Giêsu. Chúa khao khát điều đó trước những cơn gió bất thường của cuộc đời. Chúa muốn chúng ta chạy đến tìm Chúa ở nơi người. Tin mừng thuật lại rằng các môn đệ đến gần Chúa Giêsu, đánh thức người và nói với người. Đây là sự khởi đầu của đức tin, nhận biết rằng một mình chúng ta không thể đứng vững. Chúng ta cần Chúa Giêsu như những thủy thủ cần những vì sao để tìm đường đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng tự sức mình chúng ta không thể làm được gì, đến việc cảm nhận chúng ta cần Chúa. Khi chúng ta vượt qua cám dỗ đóng kín chính mình, khi chúng ta vượt qua một tôn giáo sai lầm, không muốn làm phiền Thiên Chúa, khi chúng ta kêu lên với người, người có thể làm nên điều kỳ diệu trong chúng ta. Đó là sức mạnh nhẹ nhàng và phi thường của cầu nguyện đưa đến phép lạ. Xin ơn không mệt mỏi khi tìm kiếm Chúa. Với câu hỏi của Chúa Giêsu, sao nhát thế, anh em vẫn chưa có đức tin sao? Đức Thánh Cha nói rằng, câu hỏi này Chúa cũng dành cho chúng ta. Các môn đệ đã để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm bởi vì các ông tập trung vào con sóng hơn là chú tâm vào Chúa Giêsu. Chúng ta cũng như thế, biết bao lần thay vì tìm đến với Chúa và phó thác nơi người những khó khăn của chúng ta lại chú tâm vào các vấn đề. Biết bao lần chúng ta để Chúa ở một góc dưới đáy con thuyền cuộc đời, chỉ đánh thức người trong lúc cần thiết. Hôm nay chúng ta hãy cầu xin ân sủng đức tin không bao giờ mệt mỏi khi tìm kiếm Chúa đến gõ cửa trái tim người. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời mời gọi các tín hữu hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Đấng trong cuộc đời không ngừng tin cậy nơi Thiên Chúa, xin Mẹ khơi dậy trong chúng ta nhu cầu thiết yếu là phó thác nơi Chúa mỗi ngày. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói Ngài hiệp nhất với các giám mục Myanmar trong lời kêu gọi gửi đến cộng đồng quốc tế trong tuần qua. Các giám mục kêu gọi thế giới chú ý đến trải nghiệm đau lòng của hàng ngàn người đang phải di rời và đang chết đói. Các vị chủ chăn kêu gọi để các nhà thờ, đền thờ, tu viện, trường học và bệnh viện được tôn trọng như những nơi ẩn náu trung lập. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người nhớ đến ngày Chủ nhật 20 tháng 6 là ngày tị nạn thế giới do Liên Hợp Quốc tổ chức với chủ đề Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy mở lòng đón tiếp người tị nạn, chúng ta hãy làm cho nỗi buồn, niềm vui của người tị nạn trở thành của chúng ta. Chúng ta hãy học nơi họ lòng can đảm, và như thế, tất cả chúng ta cùng nhau phát triển một cộng đồng nhân văn hơn, một cộng đồng duy nhất, một đại gia đình. Sau khi chào đón các nhóm đặc biệt hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chủ nhật an bình, một bữa trưa ngon miệng, và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sư vụ và các hoạt động của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống.
Kính thưa quý thính giả, cách đây 5 năm, ngày 17 tháng 8 năm 2016, với tự sắc Sedula Mate, người mẹ ân cần, Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức thành lập Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrow, lúc đó là giám mục của giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tổng trưởng. Trong công nghị Hồng Y cùng năm, được cử hành ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã phong Đức Cha Farrow làm Hồng Y. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống hợp nhất hai hội đồng tòa thánh là Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa thánh về Gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã giải thích về sứ vụ cũng như các hoạt động cụ thể của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Trước hết, Đức Hồng Y Faro cho biết sứ vụ của Bộ liên quan đến yếu tố chung liên kết các lĩnh vực giáo dân, gia đình và sự sống như một sợi chỉ đỏ có thể nhìn thấy trong vai trò chính yếu của giáo dân trong giáo hội. Chính giáo dân được mời gọi để đào tạo những giáo dân khác trong đời sống Kitô và đảm nhận những trách nhiệm lớn trong các giáo xứ và trong các giáo phận. Chính giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, được kêu gọi đóng góp sáng tạo và có tầm nhìn xa cho giáo hội và trở thành những người truyền giáo cho bạn bè đồng trang lứa. Hơn ai hết, chính giáo dân đã kết hôn có thể đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các cặp vợ chồng khác. Chính giáo dân phải có mặt trong thế giới chính trị để hướng dẫn các chính phủ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ sự sống, đem lại ích lợi cho gia đình, người già, người trẻ, người khuyết tật hoặc những người trải qua những hình thức yếu đuối khác. Đây cũng là mong muốn của Đức Thánh Cha đối với Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, trở thành một cơ quan của Tòa Thánh thúc đẩy giáo dân trong mọi lĩnh vực, dân sự và giáo hội, khắc phục những hình thức khô khan của thái độ giáo sĩ trị vẫn tồn tại ở một số quốc gia. Đức Thánh Cha muốn đánh thức vai trò này của mọi giáo dân trong mọi hoàn cảnh xã hội. Hoạt động của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đặc biệt chú ý đến việc đào tạo giáo dân ở mọi cấp độ, cho mọi thành phần, giới trẻ, gia đình, các phong trào của giáo hội, bao gồm những khía cạnh, đức tin, đời sống thiêng liêng, hoạt động tông đồ, chứng tá Kitô giáo trong xã hội, văn hóa và chính trị.
Cụ thể trong thời gian gần đây, sau một nghiên cứu về các đề tài trên cùng với các hội đồng giám mục, một cuộc họp làm việc đã được tổ chức với tựa đề Thúc đẩy và đào tạo giáo dân, những thực hành tốt, với sự tham gia của khoảng 40 đại diện các hội đồng giám mục trên thế giới. Mục đích là để xác định những sáng kiến tốt nhất trong việc đào tạo giáo dân, giúp họ thể hiện trọn vẹn ơn gọi và sứ vụ lãnh nhận từ bí tích thánh tẩy theo sự đa dạng của các nền văn hóa và truyền thống của mỗi quốc gia. Tại cuộc gặp gỡ này, Bộ đã cung cấp các phương thức hỗ trợ và khuyến khích các sáng kiến đào tạo giáo dân, cũng như việc chuẩn bị bí tích cho các giáo phận. Bộ cũng đã tạo ra một trang web, trong đó các sáng kiến, những thực hành tốt nhất về truyền giáo, đào tạo và thăng tiến tín hữu được trình bày cho giáo dân đang hoạt động ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, đã chứng tỏ hiệu quả ở một quốc gia cụ thể và có thể được đề xuất ở nhiều nơi khác nhau. Đây là một công cụ mà Bộ muốn đưa vào để phục vụ các tác nhân mục vụ, các phong trào giáo dân và tất cả những ai quan tâm đến việc đào tạo giáo dân. Trong lĩnh vực này, giáo dân cũng có chỗ đứng trong hai văn phòng đặc biệt, tuy ít được biết đến nhưng có tầm quan trọng mục vụ, đó là Văn phòng Phụ nữ, được kêu gọi để đào sâu suy tư của giáo hội về căn tính và sứ vụ của người phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội, một sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco, và cùng với đó là Văn phòng Giáo hội và Thể thao, nhằm mục đích trở thành một đài quan sát của thế giới thể thao để khơi dậy trong giáo hội địa phương một sự nhạy cảm mới đối với việc chăm sóc mục vụ môi trường thể thao. Những người trẻ có một vị trí đặc biệt trong thế giới của giáo dân. Theo nghĩa này, Bộ diễn giải sự quan tâm của giáo hội dành cho người trẻ, thúc đẩy các sáng kiến của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực mục vụ giới trẻ. Trong khuôn khổ này, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn của Bộ cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Trong một lĩnh vực quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Bộ, đó là lĩnh vực gia đình và sự sống. Việc chăm sóc mục vụ gia đình, việc bảo vệ nhân phẩm và ích lợi của gia đình được đặt ở trung tâm, dựa trên nền tảng của bí tích hôn nhân, quyền và trách nhiệm của họ được ưu tiên trong giáo hội và trong xã hội dân sự. Bộ tổ chức các hội nghị và sự kiện quốc tế về gia đình. Bộ theo dõi các hoạt động của các học viện, hiệp hội, phong trào giáo hội và các tổ chức công giáo trong nước và ngoài nước với mục đích phục vụ lợi ích của gia đình. Bộ cũng quan tâm đến việc đào sâu giáo lý về gia đình và việc phổ biến giáo lý qua việc dạy giáo lý. Với mong muốn cung cấp các công cụ đào tạo cụ thể, Bộ ủng hộ các nghiên cứu về linh đạo hôn nhân và gia đình, đưa ra các hướng dẫn cho các chương trình nhắm đến những người chuẩn bị kết hôn và các đôi vợ chồng trẻ, và hỗ trợ các gia đình trong việc đào tạo những người trẻ trong đức tin và trong đời sống giáo hội và dân sự, đặc biệt chú ý đến đối thoại liên thế hệ, cũng như đối với người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cuối cùng, Bộ thúc đẩy sự cởi mở của các gia đình đối với việc nhận nuôi và nuôi dưỡng trẻ em và chăm sóc người già. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống còn hỗ trợ và phối hợp các sáng kiến bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, ủng hộ các nhu cầu của con người trong các giai đoạn tiến triển khác nhau, thúc đẩy và khuyến khích các tổ chức, hiệp hội giúp đỡ phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống, đặc biệt trong trường hợp gặp khó khăn khi mang thai và ngăn chặn phá thai, hỗ trợ các chương trình và sáng kiến giúp các phụ nữ đã từng phá thai. Bên cạnh đó, Bộ còn có trách vụ nghiên cứu và thúc đẩy việc đào tạo các tín hữu theo giáo lý luân lý công giáo và huấn quyền của giáo hội về các vấn đề chính của y sinh học và luật, các hệ tư tưởng liên quan đến đời sống và thực tế của con người.
Trong số các hoạt động của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, có các sự kiện quan trọng gây chú ý trên thế giới. Trước hết là chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Việc chuẩn bị cho sự kiện này đòi hỏi một nỗ lực tổ chức và phối hợp giữa Tòa Thánh, Ủy ban Tổ chức Địa phương và các giáo phận của mọi châu lục. Thực tế là diễn ra trong một chu kỳ liên tục. Trong những năm qua, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một sự kiện gây tiếng vang trên thế giới, không chỉ ở khía cạnh giáo hội mà còn ở mặt xã hội, đặc biệt là đối với các quốc gia tổ chức. Với sự kiện này, Bộ chuẩn bị những buổi giáo lý trước buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha, chọn người báo cáo và tổ chức các cuộc gặp gỡ cho các nhóm ngôn ngữ. Mặt khác, về công tác hậu cần của cuộc họp, việc chuẩn bị không gian cử hành và họp mặt và tất cả các việc quản lý phức tạp của việc đón tiếp được giao cho giáo phận địa phương là nơi tổ chức sự kiện, nhưng Bộ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ủy ban. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thường diễn ra 3 năm một lần, trong khi ở các giáo hội địa phương thường được tổ chức hàng năm. Mục tiêu mà Bộ đề xuất là làm cho sự kiện trở thành một hành trình huấn luyện liên tục, loan báo tin mừng và đồng hành với những người trẻ, để những người này thực là những người vui tươi có chiều sâu, giúp người trẻ lớn lên và trưởng thành, để lại cho họ những thành quả lâu dài. Với mục đích này, Bộ đang làm việc để khuyến khích các hội đồng giám mục quan tâm nhiều hơn nữa đối với người trẻ. Bộ đã cung cấp tài liệu hướng dẫn mục vụ cho việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại các giáo hội địa phương. Nội dung cung cấp các chỉ dẫn về cách cử hành và khuyến khích tổ chức ở những nơi chưa được dự kiến trước. Về Đại hội Gia đình Thế giới, trong những năm qua, cuộc gặp gỡ này cũng là một trong những sự kiện quan trọng được mọi người quan tâm chú ý. Vì vậy, đối với Tòa Thánh và giáo phận tổ chức, ngày gặp gỡ các gia đình trên thế giới đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài và với nhiều nỗ lực. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống chủ yếu được giao phó việc chuẩn bị cho Đại hội Thần học Mục vụ Quốc tế diễn ra trong những ngày đầu của sự kiện. Trong đó, thành phần tham gia gồm các giám mục phụ trách việc mục vụ chăm sóc gia đình và sự sống, các cặp vợ chồng được Hội đồng Giám mục ủy nhiệm, các chuyên gia, đại diện các phong trào và hiệp hội gia đình, và nói chung là tất cả các gia đình muốn trải qua những ngày huấn luyện và chia sẻ trong bầu khí của tình bạn, cử hành và cầu nguyện. Năm tới, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 sẽ có tầm quan trọng đặc biệt, đánh dấu sự kết thúc của năm gia đình Amoris Laetitia.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm 2021.
Vatican. Lúc 11 giờ 30 ngày 14 tháng 6 năm 2021, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm 2021 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đề tài Người Nghèo thì lúc nào anh em chẳng có bên cạnh mình. Đức Tổng giám mục Fisichella nhận định rằng những lời của Chúa Giêsu trong chủ đề là tổng hợp chính xác về quan điểm của Chúa về người nghèo. Người nghèo đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ quan tâm chính là người. Còn Thiên Chúa không chỉ yêu cầu được nhìn nhận như đại diện cho tất cả người nghèo, nhưng người còn đồng hóa mình với người nghèo nhất trong các người nghèo. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5 kêu gọi các tín hữu chú ý vào Chúa Giêsu để khám phá ra rằng nơi người và trong lời của người, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa thực sự của nghèo khó, mà trên hết là khả năng nhận ra người nghèo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định, những ai không nhận ra người nghèo là phản bội giáo huấn của Chúa Giêsu và không thể là môn đệ của Chúa. Người nghèo ở trung tâm hành trình của giáo hội. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay sẽ được cử hành với một tuần lễ đầy những sáng kiến như là dấu chỉ bác ái đối với một số tầng lớp dân chúng. Ngài nói, một giọt nước trong đại dương nghèo đói nhưng vẫn là chứng tá cho sự gần gũi, ít nhất là vào những ngày đó sẽ trở nên hữu hình hơn để hỗ trợ cụ thể cho những người cần nhất. Nhắc lại Ngày Thế giới Người Nghèo năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch, 5.000 gói hàng đã được phân phát cho các gia đình thuộc các giáo xứ khó khăn nhất ở Roma và 350.000 chiếc mặt nạ đã được trao cho các trường học ở ngoại vi Roma. Đức Tổng Fisichella cho biết, trong những tháng tới, chúng tôi sẽ phát triển các chiến lược mới cho Ngày Thế giới Người Nghèo để thể hiện tình liên đới cao cả mà dịp này đòi hỏi, đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của rất nhiều người.
Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nhóm khoa học mùa xuân.
Hoa Kỳ, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2021, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nhóm khoa học mùa xuân dưới hình thức trực tuyến. Nội dung thảo luận bao gồm 9 đề tài liên quan đến đời sống mục vụ của giáo hội.
Khóa học mở đầu với bài diễn văn của Đức Tổng giám mục Christopher Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, và Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Trong khóa học, khoảng 280 giám mục sẽ bỏ phiếu về 9 vấn đề. Trước hết, các giám mục sẽ thảo luận về án phong thánh cho hai vị tôi tớ Chúa, đó là cha Joseph Verbi Lefer, linh mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ và là tù nhân chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Cha bị quân Nhật bắt khi đang phục vụ cho quân đội Mỹ ở Philippines và bị giết vào năm 1944. Một án phong thánh khác cần được xem xét là tôi tớ Chúa Marinus Laru, từng là một thuyền trưởng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vào năm 1950, Marinus Laru đã cứu 14.000 người tị nạn Triều Tiên và sau đó trở thành tu sĩ biển Đức. Ngài qua đời năm 2001 ở tuổi 87 tại đan biệt Thánh Paulo ở New Jersey. Vấn đề thứ hai được các giám mục bỏ phiếu liên quan đến ba bản dịch phụng vụ và một tuyên bố chính thức về ý nghĩa của thánh thể trong đời sống giáo hội. Các vấn đề tiếp theo liên quan đến mục vụ chăm sóc tín hữu, hướng dẫn mục vụ hôn nhân và gia đình, kế hoạch mục vụ giới trẻ và cái nhìn toàn diện về mục vụ thổ dân Mỹ và Alaska. Ngoài ra, các giám mục còn nghe báo cáo về việc bảo vệ trẻ vị thành niên cũng như cập nhật về các sáng kiến giáo lý và các vấn đề nhập cư. Sau cùng, một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động tông đồ liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho người di cư và tị nạn cũng sẽ được trình bày.
Thánh địa thiết lập ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông.
Jerusalem. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Jerusalem, đã công bố bắt đầu từ năm nay, tại Thánh địa sẽ cử hành một phụng vụ thánh thể đặc biệt, một ngày hòa bình cho Trung Đông để cầu xin lòng thương xót Chúa và bình an của người trên vùng đất Trung Đông.
Trong sứ điệp được công bố trên kênh chính thức của Tòa thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa giải thích, nhân dịp kỷ niệm 130 năm thông điệp Rerum Novarum Tân sự do Đức Giáo hoàng Leo XIII ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1891, Ủy ban giám mục Công lý và Hòa bình của Hội đồng các thượng phụ Công giáo Trung Đông đã đưa ra sáng kiến bắt đầu từ năm nay sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông và năm nay sẽ là Chủ nhật ngày 27 tháng 6. Phụng vụ thánh thể cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông sẽ được cử hành tại mỗi quốc gia ở Nazareth và Chủ nhật ngày 27 tháng 6. Thánh lễ đặc biệt này sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường truyền tin do Đức Thượng phụ Pizzaballa chủ tế cùng với các giám mục bản quyền Công giáo của Thánh địa. Cũng trong dịp này sẽ có nghi thức thánh hiến Trung Đông cho thánh gia, một bức tranh thánh gia sẽ được làm phép, chánh thánh hòa lại hình ảnh của thánh gia trong một bức họa phía trên bàn thờ của nhà thờ thánh Giuse ở Nazareth, nơi mà theo truyền thống là nhà của hôn phu Đức Maria. Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Pizzaballa viết, sau khi được làm phép, chánh thánh sẽ được rước trong một cuộc hành hương bắt đầu từ Liban đến các nước phương Đông và cuối cùng sẽ đến Roma vào cuối năm thánh Giuse ngày 8 tháng 12 năm 2021. Từ Roma, chánh thánh sẽ thực hiện chuyến hành trình trở lại thánh địa. Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 6, từ Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ ban phép lành đặc biệt nhân ngày hòa bình cho Trung Đông.
Đức Hồng Y Honoric nói, tự do tôn giáo sẽ là vấn đề lớn trong tương lai.
Châu Âu, vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, trả lời phỏng vấn của báo tiếng Ý Agi Stampa, Đức Hồng Y Jean-Claude Honoric nói rằng, vấn đề tự do tôn giáo sẽ là vấn đề lớn cho tương lai của châu Âu.
Đức Hồng Y Honoric là Tổng giám mục của Luxembourg và cũng là Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, gọi tắt là COMECE, gồm 27 thành viên. Ngài nhận định, có lẽ là hơi quá khi nói là không có bách hại đối với giáo hội. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, ở các mức độ khác nhau, có những cuộc tấn công nhỏ chống lại quyền tự do tôn giáo, và chúng ta phải đề phòng. Năm ngoái, COMECE đã lên tiếng phản đối việc đóng cửa các nhà thờ lâu dài trong đại dịch COVID-19. Xét theo quyền tự do tôn giáo và thờ phượng, Ủy ban nói, COMECE tự dụng cơ hội này để tái khẳng định rằng bất kỳ sự xói mòn nào đối với các quyền cơ bản trong bối cảnh khẩn cấp hiện nay, bao gồm quyền tự do tôn giáo, không được trở thành chuẩn mực mới. Các quyền này phải được thiết lập lại đầy đủ càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y Honoric nói với báo ACI Stampa rằng số người giới hạn có thể được tham dự thánh lễ ở Mỹ là vô lý và ngài cũng phê bình việc Ireland gia hạn thời gian cùng các thánh lễ có giáo dân tham dự. Đức Hồng Y nhận xét rằng ở hai quốc gia này, giáo hội có tiếng xấu. Theo ngài, giáo hội phải tạo được ấn tượng đúng để tạo dựng lại uy tín. Ngài nói, sau những vụ lạm dụng tình dục, nó là điều khẩn thiết đối với xã hội, nhưng cũng với các tín hữu vì nhiều người đã mất hết hy vọng về giáo hội. Điều này phải thay đổi, chúng ta phải trở nên rất khiêm tốn và làm hết sức mình với sự minh bạch cao độ. Đức Hồng Y Honoric cho biết, COMECE hiện đang xem xét một báo cáo trước Nghị viện châu Âu, trong đó muốn công nhận quyền được phá thai và định nghĩa lại sự phản đối lương tâm là từ chối chăm sóc y tế. Theo Đức Hồng Y, bản báo cáo là một nỗ lực kêu gọi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về việc phá thai như một quyền con người và chống lại quyền tự do lương tâm trong các tổ chức. Ngài nói, rõ ràng là chúng tôi không thể đồng ý. Báo cáo này được chính trị gia Prenas Fresmatic trình lên Nghị viện châu Âu và sẽ được thảo luận vào ngày 23 tháng 6. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ rằng chúng ta phải giải thích rõ rằng việc phê duyệt một báo cáo như vậy là chống lại nguyên tắc phụ đới. bởi vì phá thai là một chủ đề của luật pháp quốc gia và không phải của châu Âu. Do đó, sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng nếu Liên minh châu Âu không tôn trọng nguyên tắc mà nó luôn nói đến.
Caritas quốc tế kêu gọi G7 xóa nợ cho các nước nghèo.
Roma. Nhân cuộc họp của nhóm G7 bắt đầu từ thứ Sáu ngày 11 tháng 6 và kéo dài 3 ngày tại Vương quốc Anh, Caritas quốc tế kêu gọi 7 quốc gia có nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới xóa nợ cho các nước nghèo.
Trong một tuyên bố gửi đến nhóm G7, chiếm khoảng một nửa kinh tế toàn cầu gồm các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, ông Alois Woodjohn, tổng thư ký của Caritas quốc tế, liên minh toàn cầu của 165 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội công giáo nhận định, cũng giống như cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu không thể tái xây dựng tốt nếu không xóa nợ cho các nước nghèo và tái đầu tư vào việc ứng phó và phục hồi hậu COVID-19. Theo ông Tổng Thư ký, các nước G7 phải đi đầu trong việc ứng phó và phục hồi để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và hỗ trợ một cuộc phục hồi xanh, công bằng. Và bước đầu tiên là xóa nợ, kể cả cho các chủ nợ tư, đây là cách nhanh nhất để chuyển tài chính đến nơi cần thiết nhất. Tổng Thư ký của Caritas quốc tế chỉ ra rằng, qua sự hiện diện ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Liên minh Caritas đã thấy được những hậu quả nặng nề của nợ nần đối với người dân ở các nước đang phát triển. Như Zambia, hàng năm phải sử dụng 45% ngân sách quốc gia để giải quyết nợ nần khổng lồ. Ông đặt ra câu hỏi, làm sao một đất nước có thể tái thiết với một gánh nặng như vậy? Ông cho biết thêm, do gánh nặng này, Zambia không có đủ nguồn lực để củng cố hệ thống y tế quốc gia trước tình trạng khẩn cấp do đại dịch gây ra, và chỉ riêng các chính phủ châu Phi dự kiến sẽ phải thanh toán 23,4 tỷ đô la tiền nợ cho các chủ nợ tư vào năm 2021, cao gấp 3 lần chi phí mua vaccine cho toàn châu lục. Đại diện Tổ chức Bác ái quốc tế đưa ra 4 yêu cầu đối với các thành viên G7. Đầu tiên là ngoài việc ngừng thanh toán nợ cho các chủ nợ tư nhân, Caritas quốc tế yêu cầu các chính phủ G7 cam kết khám phá các lựa chọn lập pháp khuyến khích các chủ nợ tư tham gia vào các sáng kiến giảm nợ. Thứ hai, kêu gọi nhóm G7 huy động tài trợ để đáp ứng các nhu cầu trước mắt do Covid gây ra và hỗ trợ phục hồi sinh thái một cách công bằng, không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ ở Nam Bán Cầu. Yêu cầu thứ ba liên quan đến vấn đề mới về quyền rút vốn đặc biệt, để các nước chậm phát triển được hỗ trợ nhiều hơn và nợ của họ không tăng lên. Thực tế, quyền này là quyền có được một hoặc nhiều tiền tệ có thể được sử dụng tự do, được giữ trong kho dự trữ chính thức của các nước thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế. Cuối cùng, lời kêu gọi thứ tư liên quan đến cuộc khủng hoảng khí hậu, Caritas quốc tế mời gọi G7 cam kết chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch.
Công bố video và bài hát chính thức của Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52.
Hungary, video chính thức chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 tới đây sẽ được Đức Hồng Y Peter Edu, Tổng giám mục của Tổng giáo phận Esztergom Budapest, công bố trong buổi họp báo hôm thứ Hai ngày 14 tháng 6.
Các nhân vật chính của video cùng một chuyên gia y tế trẻ đang chăm sóc cho một người già ốm yếu, một nhạc sĩ trẻ nhạc rock đeo thánh giá trên cổ, bất chấp những lời chế nhạo của bạn bè đồng trang lứa, một linh mục trẻ đang trải qua thời khắc khó khăn. Câu chuyện của ba người trẻ được kể trong video chính thức đã được phổ biến trên YouTube, kết thúc bằng việc cả ba đến nhà thờ chính tòa Budapest mang tên Thánh Stefano, vị quốc vương đầu tiên của đất nước, người đã đưa Kitô giáo vào Hungary vào năm 1000. Trong cuộc họp báo công bố video, Đức Hồng Y Erdo giải thích về nội dung của video. Nội dung bài hát là sự kết hợp giữa cũ và mới, vì đây là phiên bản cập nhật bài hát gốc được viết cho Đại hội Thánh thể năm 1938, lần sau cùng Budapest tổ chức sự kiện quan trọng này. Tại đại hội lần đó, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, giáo hoàng Pio XII tương lai, đã tham dự với tư cách là vị đại diện giáo hoàng. Đại hội đã diễn ra trong bầu khí căng thẳng và sợ hãi do Thế chiến thứ hai. Vì thế, bài hát có nội dung khẩn cầu cho hòa bình và sự thống nhất của các dân tộc. Bài hát đã trở nên rất phổ biến đối với người Công giáo Hungary và hơn thế nữa còn được hát trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại đền thờ Đức Mẹ Sumulucuk trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Rumani. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Erdo cũng giới thiệu 12 đại sứ Đại hội Thánh thể cùng các nhạc sĩ, ca sĩ và thi sĩ nổi tiếng, những người muốn trở thành nhân chứng của Thánh thể. Lẽ ra Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, nhưng do đại dịch, đại hội đã được dời đến năm nay từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021. Đại hội có chủ đề là mọi nguồn mạch của con ở nơi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.